chuyên mục Dân số và Phát triển. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số Kế hoạch Gia đình tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, bạo lực gia đình luôn để lại nhiều hậu quả nặng nề. Để bạo lực gia đình không còn là nỗi đau thầm kín sau cánh cửa mỗi gia đình, các sở ban ngành cùng chính quyền địa phương trong tỉnh đã nỗ lực không ngừng tuyên truyền giáo dục pháp luật. Song để đẩy lùi bạo lực gia đình, rất cần nhiều giải pháp căn cơ. Bài viết mở đầu chuyên mục hôm nay bàn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trên thực tế cho thấy, rất ít người dám đứng ra chia sẻ câu chuyện của gia đình mình. Cũng không nhiều người dám đứng ra can ngăn tố giác những trường hợp bạo hành vì sợ liên lụy hoặc bị trả thù. Chị Trần Thị Mỹ Duyên ở thành phố Quy Nhơn là người từng giúp đỡ nhiều trường hợp bị bạo hành. Trong số đó có A, 20 tuổi, đang là sinh viên, thì phải nghỉ học cưới chồng sớm. Từ khi hai vợ chồng dọn đến, nhiều hàng xóm nghe chồng của A đánh mắng vợ mỗi khi đi làm về, nhưng tuyệt nhiên không ai lên tiếng vì sợ phiền phức. Vì quá xót ruột, tranh thủ những lúc rảnh, chị Duyên qua hỏi thăm và tâm sự cùng với A, cho vơi nỗi buồn. Cũng nhờ đó, A đã mạnh dạn cho chị Duyên xem những vết bầm tím trên người mình sau những lần bị chồng thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Chẳng may nấu cơm không vừa ý chồng, A liền bị chồng nắm tóc giật mạnh vào tường, có khi A còn bị chồng đá vào bụng, đấm mạnh vào ngực. Chị Duyên kể, sự việc trên khiến tôi rất bàng hoàng, phải gặng hỏi mãi em mới chịu kể. Nhận thấy sự việc nghiêm trọng, tôi đã báo cáo với chính quyền và gọi cho bố mẹ em đến để đưa em về. Nếu im lặng, không biết em ấy sẽ còn chịu bao nhiêu tổn thương. Để đánh lùi bạo lực gia đình, cộng đồng dân cư đóng vai trò hết sức quan trọng. Nhiều địa phương đã thực hiện tốt các mô hình khu dân cư văn minh ngăn chặn bạo lực gia đình. Trong đó phải kể đến hiệu quả của mô hình khu dân cư nói không với bạo lực ở khu phố 5 phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn. Đây là khu phố đầu tiên tại thành phố Quy Nhơn thực hiện mô hình này. Nhiều năm về trước, tình trạng bạo lực gia đình xảy ra ở không ít gia đình tại khu vực này. Theo ông Dương Cảnh Minh, bí thư chi bộ khu phố 5, để đạt được hiệu quả, các thành viên của mô hình đã đến từng nhà để khảo sát, khoanh vùng những hộ có dấu hiệu bạo lực gia đình, sau đó phối hợp với công an phường đến làm việc. Bên cạnh đó, các thành viên vận động người dân tham gia các hội thi về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, đóng tiểu phẩm, tìm hiểu các kiến thức nuôi dạy con có sự tham gia của nam giới. Nhờ đó, nếp sống và suy nghĩ của nhiều người đã thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Ngoài ra, mô hình địa chỉ tin cậy cũng được chú trọng triển khai, mang lại sự an toàn cho các nạn nhân. Theo bà Trương Thị Thu Hiền, tổ trưởng tổ hòa giải phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, nhiều phụ nữ, trẻ em khi bị bạo hành thường không dám trở về chính ngôi nhà của mình. Cuối tháng 9 năm 2022, có trường hợp hai mẹ con chị B ở khu phố 3 phải đi lang thang ngoài phố vì không dám về nhà. Con của chị bày tỏ rất sợ về nhà mỗi lần bố uống rượu say. Tổ hòa giải đã tạo điều kiện đưa mẹ con chị tạm lánh tại địa chỉ tin cậy. Bên cạnh bảo vệ nạn nhân, việc khác quan trọng hơn là xử lý kịp thời nghiêm khắc thủ phạm của bạo lực gia đình để phòng ngừa răn đe chung. Nhận thấy bạo lực gia đình là một trong những vấn đề xã hội nhức nhối, các sở ngành địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh đã tổ chức 132 buổi truyền thông hỗ trợ kiến thức, kỹ năng giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, 4 hội thi tìm hiểu luật phòng chống bạo lực gia đình, luật trẻ em, 6 lớp tập huấn nâng cao về mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền nhân ngày gia đình Việt Nam thông qua các hội thi, nâng cao nhận thức về hạnh phúc gia đình, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình. Truyền thông với hình thức sân khấu hóa về nâng cao nhận thức bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Đáng chú ý, sinh hoạt câu lạc bộ Gia đình Hạnh phúc Phát triển Bền vững đã tạo điều kiện để nam giới tham gia chia sẻ các câu chuyện nuôi dạy con cái, chia sẻ việc nhà. Sở Văn hóa và Thể thao cũng đã phối hợp với tỉnh đoàn tổ chức chương trình giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, giữ gìn và phát huy truyền thống ứng xử tốt đẹp trong gia đình, tuyên dương gia đình trẻ tiêu biểu. Tại chương trình, đại diện các gia đình đã được nghe các chuyên gia tâm lý chia sẻ trao đổi những nội dung về vai trò của mỗi thành viên trong gia đình trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình. Theo bà Hồ Mỹ Ngọc Dân, trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật Sở Tư pháp, thông qua phổ biến chuyên đề phòng chống bạo lực gia đình tại ngày hội công dân với pháp luật ở các địa phương thời gian qua. Người dân đã biết đến bạo lực gia đình, nhưng đây là những hiểu biết mang tính cơ bản và chưa đầy đủ. Vì vậy, bà Chân nhấn mạnh, cách giải quyết khi bị bạo lực vẫn là im lặng hoặc tự phản kháng trong khả năng có thể, không muốn người khác biết mình bị bạo lực gia đình và không tìm kiếm sự giúp đỡ. Chính vì vậy, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền pháp luật là yêu cầu cần thiết trong thời gian đến để góp phần tăng cường hiểu biết pháp luật cho người dân, nhất là nạn nhân và chính thủ phạm của bạo lực gia đình. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù ít phổ biến hơn so với phụ nữ, nhưng bốc hỏa vẫn xảy ra ở nam giới độ tuổi trung niên. Hầu như các triệu chứng tương tự nhau ở cả hai giới. Bốc hỏa ở nam giới tuy không nguy hiểm nhưng tạo cảm giác bức bối khó chịu. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay, thông tin cụ thể hơn về nguyên nhân triệu chứng gây bốc hỏa ở nam giới tuổi trung niên và một số cách để mà cải thiện tình trạng này.
Thưa quý vị và các bạn, giống như việc phụ nữ trải qua những cơn bốc hỏa do mất cân bằng nội tiết tố, đàn ông cũng vậy. Ở nam giới, nguyên nhân của các cơn bốc hỏa chủ yếu là do thiếu hụt hormone testosterone. Khi tổng lượng testosterone của cơ thể giảm xuống dưới 300 nanogram mỗi decilit, có thể được coi là có lượng testosterone thấp. Sự thiếu hụt testosterone do mắc một số bệnh lý làm tinh hoàn mất đi khả năng sản xuất testosterone, các bệnh mãn tính bị trầm cảm. Một số phương pháp điều trị, cụ thể là liệu pháp điều trị thiếu hụt androgen, cũng làm tăng nguy cơ gây ra cơn bốc hỏa ở nam giới. Người ta ước tính rằng có đến 80% nam giới bị bốc hỏa sau khi điều trị bằng liệu pháp này. Bên cạnh đó, những người mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt và nam giới đang điều trị ung thư tuyến tiền liệt cũng cho biết họ gặp phải những cơn bốc hỏa. Ngoài ra, lối sống thiếu khoa học, ăn uống kém điều độ hoặc thiếu hoạt động thể chất cũng có thể gây ra những cơn bốc hỏa. Nguyên nhân của 90% mức testosterone giảm mạnh do sự tương tác của các bệnh lý mãn tính. Lối sống không lành mạnh, ăn uống không khoa học hoặc không vận động thể chất. Bốc hỏa là một giai đoạn đột ngột và thoáng qua được đặc trưng bởi cảm giác nóng bừng lan khắp cơ thể, đặc biệt tập trung ở vùng mặt, cổ và ngực. Về mặt lâm sàng được gọi là triệu chứng vận mạch, cảm giác này bắt đầu khi các tín hiệu sai được gửi đến vùng dưới đồi hoặc trung tâm kiểm soát nhiệt của não. Kết quả trực tiếp của việc này là sự giãn nở của các mạch máu gần bề mặt da, làm tăng lưu lượng máu và da đỏ lên, đó là dấu hiệu nhận biết của một đợt bốc hỏa. Mỗi cơn bốc hỏa ở nam giới thường sẽ kéo dài trung bình khoảng 4 phút, sau đó nhiệt độ cơ thể sẽ nhanh chóng trở về bình thường. Nếu bạn thường xuyên gặp phải những triệu chứng này, nam giới bị ảnh hưởng có cơn bốc hỏa từ 6 đến 10 lần một ngày, thì tốt nhất nên nói chuyện với bác sĩ về các triệu chứng của mình. Mặc dù cơn bốc hỏa không đe dọa tính mạng ngay lập tức, nhưng nó có thể dẫn đến các biến chứng về sức khỏe nếu không điều trị tình trạng cơ bản gây ra các cơn bốc hỏa. Một số nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn đi kèm với cơn bốc hỏa ở nam giới như đau tim, đột quỵ, bệnh tim, gián đoạn giấc ngủ, căng thẳng, trầm cảm, giảm chất lượng cuộc sống. Nếu các cơn bốc hỏa kéo dài, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống hoặc bắt đầu khiến bạn suy nhược, điều quan trọng là phải giảm bớt các cơn bốc hỏa với sự trợ giúp của chuyên gia y tế. May mắn thay, những cơn bốc hỏa có thể khắc phục được nếu có kế hoạch quản lý phù hợp. Một số cách giúp bạn có thể giữ các cơn nóng bừng ở mức tối thiểu như sử dụng liệu pháp thay thế testosterone khá hiệu quả để giảm cơn bốc hỏa, thuốc chống trầm cảm, thuốc chống động kinh cũng có tác dụng tốt. Tuy nhiên, các biện pháp này cần có sự thăm khám và kê đơn của bác sĩ và theo dõi quá trình điều trị, không nên tự ý mua dùng. Bên cạnh các kế hoạch điều trị vừa nêu, bạn cũng có thể áp dụng những thay đổi lối sống để chống lại những cơn bốc hỏa này, bao gồm mặc quần áo nhẹ, thoáng mát, ở trong môi trường mát mẻ, tránh ăn đồ cay nóng, thực phẩm sinh nhiệt, đồ ăn nhiều dầu mỡ, kiêng uống rượu, hạn chế uống cà phê, cắt bỏ thói quen hút thuốc, giảm cân, giải tỏa tâm lý căng thẳng áp lực. Bên cạnh đó, tập luyện sức đề kháng là hình thức tập luyện giúp tăng khối lượng cơ bắp, có khả năng làm tăng mức testosterone, giống như hình thức tập thể dục cường độ cao. Tuy nhiên, nên tránh tập cardio kéo dài hơn 1 giờ mỗi ngày, vì điều này có xu hướng làm giảm nồng độ testosterone. Ngoài ra, cần tuân thủ chế độ ăn lành mạnh, bao gồm các thực phẩm giàu omega 3, protein động vật, thực vật, ngũ cốc, nguyên hạt giàu vitamin và khoáng chất. Những thực phẩm này chứa các chất chống oxy hóa, ít chất béo, bão hòa, giúp cân bằng nội tiết tố, có khả năng chống viêm và gián tiếp điều hòa nội tiết tố khỏe mạnh. Một số loại thảo dược và chất bổ sung cũng giúp điều chỉnh tần suất và mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng bốc hỏa, giúp tăng lưu lượng máu đi khắp cơ thể, làm giảm các cơn bốc hỏa do lưu thông tốt hơn. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục dân số và phát triển. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.